là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh huyện Văn Chấn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Hà, một người đam mê với nghệ thuật sáng tạo để làm nên những chiếc bánh handmade phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về kịch bản thu ngân sách năm 2023 và danh mục phương án triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Theo kịch bản thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước 2023 phấn đấu đạt 5.900 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao, tăng 545 tỷ đồng so với chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Đối với kế hoạch phát triển quỹ đất phục vụ thu ngân sách, các khoản thu từ đất năm 2023, tổng giá trị các dự án phát triển quỹ đất phục vụ thu ngân sách trong năm 2023 là trên 4.180 tỷ đồng. Số tiền dự kiến thu nộp ngân sách từ các khoản thu từ đất trong năm 2023 là trên 2.531 tỷ đồng. Dự báo thu ngân sách nhà nước trong năm 2023 sẽ tiếp tục đối diện với áp lực lớn, đòi hỏi các cấp các ngành phải chuẩn bị sẵn sàng những kịch bản ứng phó trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Do đó, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đảm bảo mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương xây dựng và tổng hợp thành kịch bản thu ngân sách năm 2023 với quyết tâm phấn đấu cao, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Để bảo đảm tính khả thi và có thể hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo kịch bản thu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị có sự rà soát đánh giá lại tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc áp thuế đối với các doanh nghiệp, tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tăng cường hỗ trợ các địa phương để triển khai tìm kiếm các nguồn thu, các giải pháp thu để chống thất thoát và gia tăng nguồn thu. Đối với các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần rà soát lại danh mục các quỹ đất, phương thức ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất theo hướng đấu thầu hoặc đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí ngày hội tòng quân trong cả nước, trong tuần qua tỉnh Yên Bái đã tiễn 1.256 tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã dự lễ giao nhận quân tại huyện Trấn Yên. Tại lễ giao quân, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức luyện tài, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội Công an Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Yên Bái anh hùng. Chiều ngày 10 tháng 2, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt tại chi bộ văn phòng Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Công ty cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, chi ủy trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, quan tâm phát huy vai trò của các đoàn thể để kịp thời nắm bắt những vấn đề còn vướng mắc giữa người lao động và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể vừa đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, cũng như các ý kiến tham luận tại hội nghị có chất lượng. Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu những ý kiến tham luận, tổng hợp và đề nghị chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo 35 hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và cấp huyện cần học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác, chủ động hơn nữa công tác tham mưu giúp việc đối với ngành lĩnh vực mình phụ trách, đề nghị khắc phục tối đa những hạn chế, thực hiện tốt hơn mục tiêu nhiệm vụ trong năm. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo buổi làm việc rà soát tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm của tỉnh năm 2023. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư các dự án trên 12.000 tỷ đồng. Theo đánh giá, đến nay tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến công tác giải ngân của tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đối với các dự án đã khởi công năm 2021 và năm 2022, các đơn vị chủ đầu tư cần tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công, tập trung máy móc thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng. Đối với năm dự án dự kiến khởi công năm 2022 nhưng chậm tiến độ công tác chuẩn bị dự án, cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị dự án đảm bảo khởi công trong năm 2023. Đối với 5 dự án đã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, dự kiến khởi công mới trong năm 2023 và 2024. Các đơn vị chủ đầu tư cần khẩn trương thực hiện hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo điều kiện để khởi công xây dựng theo kế hoạch. Chiều ngày 10 tháng 2, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2023 để xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể thuộc khối và cụm thi đua của tỉnh năm 2022. Tại buổi làm việc, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách 19 tập thể đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ 2022, 39 tập thể đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 2022 và 55 tập thể đề nghị bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ, làm các thủ tục công bố danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua huyện Văn Chấn triển khai nhiều giải pháp để mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, qua đó làm chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Những ngày đầu năm 2023, ông Trần Đức Lâm ở thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh đến bộ phận phục vụ hành chính công của xã làm thủ tục chứng nhận giấy tờ hồ sơ hộ gia đình. Đến đây ông được cán bộ ở bộ phận nhiệt tình hướng dẫn làm các thủ tục, nên chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ thủ tục hồ sơ của ông Lâm đã được giải quyết xong. Ông Lâm cho biết:
bây giờ cái thời hiện đại mới này thì là trả là nhanh hơn nhiều so với trước kia thì toàn thủ tục là viết tay mấy, thì bây giờ dùng sử dụng máy móc, máy tính thì nó nhanh hơn, và nói về thời gian nó cũng nhanh hơn trước, nhiệt tình và tận tình với bà con.
Để tạo điều kiện cho người dân đến làm các thủ tục hành chính một cách thuận tiện, bộ phận phục vụ hành chính công xã Suối Giàng được đầu tư khang trang sạch đẹp, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho cá nhân tổ chức đến giao dịch. Xã cũng sắp xếp bố trí cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc. Cùng với đó, niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết theo quy định hiện hành để các tổ chức cá nhân thuận tiện nghiên cứu. Với nhiều giải pháp đồng bộ, xã Suối Giàng luôn nhận được sự hài lòng từ phía tổ chức cá nhân mỗi khi đến giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính. Em Tráng A Say, thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chú đã làm thủ tục thì nhanh gọn, thái độ phục vụ tốt, bây giờ tốt hơn, nhanh hơn. Trước đây thì lúc người ta đợi lâu, đông người phải đợi lâu, còn em đi thì nó lại ít mùi anh em hơn, em nó nhanh hơn, và ngày càng tốt lên.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân mỗi khi đến giao dịch tại bộ phận hành chính công từ huyện đến cơ sở, ngoài nâng cao tinh thần thái độ phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn huyện Văn Chấn, còn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng trong điều hành và xử lý công việc, để đảm bảo việc trả kết quả cho người dân và các tổ chức đến giao dịch một cách nhanh và chính xác nhất. Anh L.A.G., cán bộ văn phòng xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn cần có sự nâng cao chất lượng về mặt thời gian cũng như là về mặt đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chuyên môn bộ phận hành chính công, về khâu xử lý hồ sơ nhanh gọn, kịp thời, đảm bảo chính xác, đúng bước theo quy trình, và hướng dẫn bộ phận hành chính công một cửa về các thao tác chữ ký số, báo cáo đều được thực hiện trên dịch vụ công theo quy định và trình tự.
để công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt phổ biến các văn bản về thực hiện và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tới các cán bộ công chức viên chức và ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính thông qua việc ban hành các chỉ thị nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm cấp thiết. Trên cơ sở đó, các địa phương đơn vị đã chủ động tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách hiệu quả. Trong năm 2022, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã của huyện Văn Chấn tiếp nhận trên 52.100 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đã giải quyết trên 51.800 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 99,98%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. Trong đó, cấp huyện tiếp nhận trên 32.600 hồ sơ, đã giải quyết trên 32.300 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 100%. Bộ phận cấp xã tiếp nhận 19.430 hồ sơ, đã giải quyết 19.426 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 99,98%. Ông Mùa A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhưng mà sau khi mà có cái bộ phận mở cửa này thì bây giờ là cũng rất thuận tiện. Đấy, bà con thì cũng có thể đi giao dịch xong là gặp trực tiếp được cán bộ ở trong cái bộ phận đó mà giải quyết công việc luôn. Chứ ngày xưa thì cứ phải chạy từng phòng để đi tìm thì nhiều khi là rất khó. Còn bây giờ thì hầu như là trong bộ phận bầu cử đã đầy đủ các cái bộ phận nó nằm ở đó, thì bà con cứ đến giao dịch cho mình là chỉ có chuyển từ người này sang người khác thôi chứ bà không phải chạy. Để tiếp tục nâng cao cho bộ phận phục vụ người dân công thì trong thời gian tới thì chính quyền cũng chỉ đạo các bộ phận là tiếp tục nâng cao, cũng như là rèn luyện thêm các cái nâng cao cái kỹ năng trình độ của bản thân trong công tác phục vụ bà con nhân dân ấy, thì chúng ta có thể là sẽ bố trí công việc cho nó hài hòa, có những người này xong thì có thể bố trí người kia xong, và trong đó nên gói gọn trong vòng khoảng trong thời gian mà quy định được quy định, rõ ràng trong đó thì sẽ tránh được một số cái khó gặp khó khăn của bà con đấy, và giải quyết dứt điểm các cái vụ việc mà có thể là bà con đến giao dịch cũng như liên hệ với công tác.
Những kết quả đạt được trong công tác triển khai và thực hiện cải cách hành chính của huyện Văn Chấn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những trái cam vàng óng, những quả đào phớt hồng hay những trái dưa, trái táo chín mọng được tạo nên bởi các nguyên liệu như bột mì, đường, sữa tinh xảo từ đường nét, màu sắc, hình dáng chẳng khác gì sản phẩm thiên nhiên. Sự độc đáo này được tạo nên bởi đôi bàn tay khéo léo của những người đam mê với ẩm thực. Rất nhiều những sản phẩm bánh handmade được tạo nên đã cho thấy sự sáng tạo không ngừng nghỉ của con người và xu hướng tìm đến những sản phẩm độc và lạ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị Vũ Thị Hà, một người đam mê với nghệ thuật này.
Bánh handmade là những loại bánh được làm thủ công, có thể thiết kế theo những yêu cầu riêng của khách hàng. Cũng chính bởi vậy, các sản phẩm bánh handmade đa dạng về mẫu mã, hình thức, tạo nên nét đẹp, độc đáo. Xu hướng này đã nở rộ trong vài năm trở lại đây, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Điểm đặc biệt của các sản phẩm handmade là người làm không đặt nặng vấn đề lợi nhuận mà chủ yếu thỏa mãn niềm đam mê, sức sáng tạo và chia sẻ sở thích của bản thân với mọi người. Ban đầu xu hướng này được biết đến trên các trang mạng và diễn đàn kinh doanh, dần trở thành ý tưởng khởi nghiệp của nhiều người. Căn bếp nhỏ là nơi chị Vũ Thị Hà, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái dành nhiều thời gian nhất mỗi ngày để làm ra những chiếc bánh handmade với đủ hình dáng, mẫu mã độc lạ. Từ đam mê làm bánh cộng với niềm yêu thích nghệ thuật và sự tỉ mỉ, kiên trì đã thu được trái ngọt từ những mẻ bánh thành công, chị Hà cho biết.
Mục đích ban đầu khi mà tôi học những cái sản phẩm này, tôi không có ý định là mở cửa hàng để kinh doanh những cái sản phẩm bánh giấy handmade. Cho nên là cái mục đích của tôi chỉ có nghĩa là mình vẫn cứ bình làm những cái sản phẩm này, sau đó là học thêm một số những sản phẩm mới, vừa gọi là vừa thỏa mãn đam mê và vừa kiếm thêm được một phần thu nhập nhỏ. Mình có thể là không đi làm đẹp, có thể là không đi chơi, chỉ để mà ở nhà mần mò yêu bếp và làm những cái sản phẩm này.
So với những chiếc bánh được sản xuất hàng loạt, những chiếc bánh handmade có sức hấp dẫn riêng, mà nổi bật nhất chính là sự độc lạ. Để có được cái riêng ấy, đòi hỏi người làm bánh không chỉ cần kỹ thuật, kiến thức mà cần phải luôn sáng tạo. những chiếc bánh tạo hình nhân vật, trái cây, hoa lá luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Có lẽ bởi vậy mà mỗi người khi lựa chọn nghề làm bánh handmade phải thực sự là những người có con mắt tinh tế, đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú. Chị Hà cho biết thêm.
Thực ra mới đầu làm thì nó cũng khó khăn tại mình chưa có kinh nghiệm, nhưng mà lần một thất bại, lần hai có thể là chưa thành công, nhưng mà lần ba thì cũng gọi là tạm ổn rồi. Một ngày mà không động đến bếp, không làm một sản phẩm nào, cảm thấy nó rất buồn bực, rất là bí chân tay. Có những lúc tôi đã dự định là tuần này sẽ không làm gì cả, chơi dài một ngày, nhưng mà cảm thấy nó nhàm chán lắm. Đi làm, thế là lại lao vào làm, có không thậm chí làm đến 12 giờ đêm, 1 giờ đêm vẫn cảm thấy là thích thú.
Mỗi nghề đều có cái khó, sự vất vả. Song có lẽ nghề làm bánh handmade là nơi thử sức sự kiên trì của người làm. Ví như công đoạn nhào bột khó nhất, có lẽ là tính toán thời gian sao cho tạo được một mẻ bột đạt chất lượng, đảm bảo độ nở, mịn, nhuyễn, không bị chua. Để có được công thức này, đòi hỏi người làm phải đúc rút kinh nghiệm. Hay như công đoạn tạo màu, đòi hỏi sự chính xác, vừa đòi hỏi sự sáng tạo trong việc sử dụng các sản phẩm từ tự nhiên. Chính bởi vậy, mỗi sản phẩm bánh handmade có màu sắc rất tự nhiên, chị Hà cho biết.
Đầu tiên thực ra là mình phải nghe kiến thức của cô giáo truyền đạt, thế sau có mỗi người có một ý, một kiểu sáng tạo khác nhau. Đây này, như quả cam này nó có cái vết sần sần này đấy. Quan trọng nhất là khi làm quả cam này là nó phải có vết sần sần để tạo cho cái độ giống với quả cam nó chân thật hơn đấy. Cái cách của mình có thể là dùng những cái vật nhọn ấy, như là nhiều cái tăm, tạo thành một bó tăm nhỏ nhỏ đâm vào đây này.
Từ đam mê làm bánh handmade đã trở thành nghề đối với chị Hà cũng như nhiều người. Đối tượng khách hàng chủ yếu là những người muốn nhận được những chiếc bánh đặc biệt, khác hoàn toàn với những chiếc bánh đại trà thường dễ dàng mua được. Vì vậy, vào những dịp lễ hay kỷ niệm, nhiều người đã lựa chọn đặt các sản phẩm bánh handmade như một cách để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt. Đây cũng là cơ hội để việc kinh doanh bánh handmade có tiềm năng phát triển. Để cạnh tranh với các sản phẩm handmade và xây dựng được lòng tin của khách hàng, những người làm bánh như chị Hà phải thường xuyên cập nhật liên tục những cách làm mới, những cách làm hay, món bánh ngon phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Theo chị Hà, với những người chót đam mê với nghề này, thì việc liên tục làm mới các sản phẩm vừa thu hút được nhiều khách hàng, vừa như là một cách làm mới bản thân, nuôi dưỡng đam mê, chị Hà nói.
Cái lúc mà mới làm những cái sản phẩm này ấy, để đăng lên Facebook ấy, đúng là lúc đấy như cái đứa trẻ con ấy, cũng rất thích được mọi người khen, cứ luôn ôm khư khư cái điện thoại này, à được 2 like rồi, à được 20 like rồi, à một người khen rồi, à bạn này cũng khen mình. Nói chung là cái cảm giác nó cũng rất là hồi hộp.
Trong xã hội hiện đại, việc tìm mua một chiếc bánh không khó, song cầm trên tay những chiếc bánh độc lạ, lạ mắt, lại được nhiều người lựa chọn, sản phẩm bánh handmade sẽ mở ra những sự lựa chọn mới cho người tiêu dùng. Quan trọng hơn là những chiếc bánh handmade làm phong phú sản phẩm từ công nghệ phẩm trên thị trường, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, thành phố Yên Bái đã chú trọng phát triển các vùng sản xuất gắn với các sản phẩm thế mạnh của địa phương, tăng cường vai trò và sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc phát triển, đánh giá sản phẩm OCOP nhằm nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu thị trường.
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Dế Phiên hiện có 12 thành viên trực tiếp tham gia sản xuất. Sản phẩm miến của hợp tác xã đã được công nhận là OCOP hạng 4 sao từ năm 2011. Nghề sản xuất miến đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. Khi được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm miến đao của hợp tác xã đã mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua 10 nhà phân phối, 3 hệ thống siêu thị khắp các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Cùng với đó, chất lượng mẫu mã bao bì sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Dế Phiên cho biết, năm 2022, hợp tác xã tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ OCOP thông qua hội chợ xúc tiến thương mại và trên sàn thương mại điện tử. Dự kiến năm nay hợp tác xã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 100 tấn sản phẩm, đem lại nguồn lợi ổn định và thu nhập cho các thành viên. Ông Ngô Văn Tình, trưởng thôn Trấn Ninh là một trong những người trồng nghệ đầu tiên ở xã Tân Thịnh. Từ bán củ nghệ tươi đến nay, ông Tình cùng các hộ trong tổ hợp tác đã sản xuất chế biến tinh bột nghệ. Năm 2022, gia đình ông Tình có 0,5 hectare diện tích nghệ, dự kiến cho sản lượng khoảng 7 tấn nghệ tươi, tương đương với trên 4 tạ tinh bột, đem lại cho gia đình khoản thu nhập đáng kể. Ông Ngô Văn Tình, trưởng thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh nói, năm 2022, được xã quan tâm đến phát triển sản phẩm nghệ là sản phẩm OCOP, Các thành viên trong tổ hợp tác đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia trồng và sản xuất tinh bột nghệ. Đến nay sản phẩm đã được công nhận là OCOP. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới các cấp chính quyền sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho sản phẩm tinh bột nghệ phát triển và mở rộng diện tích trồng nghệ cũng như trên thị trường tiêu thụ nhiều hơn nữa. Năm 2022, sản phẩm tinh bột nghệ đã được xã Tân Thịnh đăng ký đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Để đạt được mục tiêu này, xã Tân Thịnh đã giao cho Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Tân Thịnh đứng ra chủ trì thực hiện các giải pháp, triển khai. Các thành viên của tổ hợp tác sản xuất chế biến tinh bột nghệ cũng như các thành viên đã đầu tư mua máy nghiền, sơ chế nghệ tươi, lò sấy sản phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất. Đến tháng 11 năm 2022, sản phẩm tinh bột nghệ Tân Thịnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Bà Bùi Thị Hồng, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Thịnh cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện sản phẩm OCOP, Hội nông dân hợp tác xã thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nắm bắt tình hình của các thành viên trong quá trình trồng, chăm sóc, chế biến tinh bột nghệ, đảm bảo an toàn thực phẩm đúng tiêu chuẩn quy định của sản phẩm OCOP. Đến nay, hợp tác xã có 14 thành viên với diện tích nghệ 10 hectare. Năm 2022, sản lượng tinh bột nghệ đạt khoảng 8 tấn, với giá bán 500.000 đồng mỗi kg, đem về số doanh thu 400 triệu đồng, cho lợi nhuận 300 triệu đồng. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh khẳng định, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trong 2 năm vừa qua, xã Tân Thịnh tập trung xây dựng sản phẩm OCOP đối với sản phẩm từ cây nghệ. Cây nghệ không đòi hỏi các yêu cầu khắt khe mà có giá trị cao. Đến thời điểm hiện nay, sản phẩm tinh bột nghệ đã được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao. Trong năm 2023, xã Tân Thịnh tiếp tục nâng cao sản phẩm nghệ, đồng thời tuyên truyền cho các thành viên tổ hợp tác tiếp tục mở rộng diện tích trồng nghệ, cùng với đó là xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, từ đó nâng cao giá trị của cây nghệ và thu nhập cho người nông dân. Nhằm triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành phố Yên Bái đã tích cực phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai hỗ trợ cho các đơn vị chủ thể tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm. Năm 2022, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển thêm 6 sản phẩm OCOP. Đến nay đã có 4 trên 6 sản phẩm gồm cao xương ngựa bạch, bạch vương vũ, cao dê kiểu oanh, tinh bột nghệ Tân Thịnh, cà chua an toàn Tuy Lộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Hai sản phẩm còn lại là măng trúc tươi Yên Bái và nấm linh chi Minh Bảo đã tổ chức đánh giá phân hạng cấp huyện và dự kiến được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá công nhận trong tháng 12/2022. Như vậy, tính đến hết tháng 11/2022, thành phố có 14 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó 1 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 13 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm là động lực mới trong phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn. Thông qua việc tham gia vào chương trình OCOP, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đã có bước tiến về chất lượng, đầu tư thiết kế về mẫu mã. Chương trình bước đầu cũng khuyến khích được các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể đầu tư vào nông nghiệp, trong đó hợp tác xã tham gia chiếm 87,8%, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn trên địa bàn.
Một ngày mới sáng lên rồi, một thành phố mới xanh tươi, chào bình minh cao nguyên bao la khắp nơi nơi. Miền Tây Bắc mênh mông đẹp trời, thâu lâu hân hoan gió mai. Một ngày mới Yên Bái hôm nay dừng hát vui. Chào Yên Bái thành phố mới, sông Hồng dài dấu vang chiến công. Thời kháng chiến vang đường chiến thắng, nay hòa bình chiến vương cô đơn. Quê hương mình quân dân chung một lòng, cùng hợp sức xây thành phố đẹp lên mãi, cùng cả nước tiến tới mạnh giàu lên mãi, và tình yêu thương bên nhau như hoa tươi, như biển hồ nước trong xanh trời vang mãi. Chào Yên Bái thành phố mới, những nương chè xanh xanh sắc xanh, nhà máy mới vang đều đưa mây, ta xây dựng thành phố nông dài. Sáng lên rồi một thành phố mới xanh tươi, chào bình minh cao nguyên bao la khắp nơi nơi. Miền Tây Bắc mênh mông đẹp trời, thổ đâu hân hoan gió mai. Những ngày mới Yên Bái hôm nay dừng hát vui. Chào Yên Bái thành phố mới, sông Hồng dài dấu vang chiến công. Thời kháng chiến vang đường chiến thắng, nay hòa bình xây dựng cô đơn. Quê hương mình quân dân chung một lòng,
thành phố đẹp lên mãi, cùng cả nước kiếm tới mạnh giàu lên mãi, và tình yêu thương bên nhau như hoa tươi, như biển hồ nước trong xanh trời ban mai. Chào đến mãi thành phố mới, những đường trẻ xanh xanh sắc xanh, nhà máy mới vang đều tươi may, ta xây dựng thành phố lâu dài. Chào đến mãi thành phố mới, những mây trời nhắm mắt chúng ta, quảng trường lớn ngàn hoa đang mới, những xây dựng thành phố quê hương sáng ngời. Chào đi mãi thành phố mới, những mảnh đường vươn bay tương ca, quảng trường lớn tràn hoa năm mới, hướng xây dựng thành phố quê hương sáng ngời.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.